Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Quản lý tiền của. Lời của Chúa được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 17 từ câu 16 đến câu 20.
Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, thế thì bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi? Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Kẻ ngu muội giao tay chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cận mình. Ai ưa tranh cạnh, ưa tội lỗi, ai xây cất cửa mình cao, kiếm điều hư sập. Kẻ nào có lòng vạy vò, không tìm được phước hạnh, và ai có lưỡi gian tà, sẽ sa vào tai hại.
Câu gốc suy gẫm trong Luca đoạn 12 câu 15-20. Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Vua Salomon dạy con về giá trị tiền của và cách quản lý tiền của ra sao? Chúa muốn con dân Ngài có thái độ nào với tiền của? Bạn cần sử dụng tiền của cách khôn ngoan ra sao? Kính thưa quý vị, vua Salomon dạy con cách quản lý tiền của khôn ngoan. Thứ nhất, tiền của mua được nhiều điều, nhưng không phải là tất cả. Trí tuệ, tình yêu chân chính và sự khôn ngoan đều không mua được bằng tiền. Ngay cả khi sự khôn ngoan có thể mua được thì cũng chẳng ích lợi gì với người ngu dại. Nói rõ hơn, người dại không biết phải làm gì cho đúng đắn, hợp đạo đức dù có tiền của trong tay. Thứ hai, tình cảm con người nếu chỉ xây dựng trên tiền của sẽ không bền. Còn tiền, còn bạc, còn bạn bè, anh em. Hết tiền, hết bạc, anh em xa rời, bạn bè né tránh. Con người cư xử bạc bẽo với nhau khi hết tiền. Nhưng trong sự khôn ngoan của Chúa, tình thương mến giữa bạn bè, hết lòng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, đáng quý hơn cả tiền của. Thứ ba, cẩn thận trong việc quản lý tiền của. Không phải gặp người hoạn nạn mà bỏ rơi, cũng không phải vì tình thân mà hấp tấp, bảo lãnh, gánh nợ cho người khác. Người khôn ngoan không dễ dàng chấp nhận rủi ro chỉ vì tin vào lời nói của người láng giềng để bảo lãnh nợ cho họ. Trong ngôn đoạn 6 từ câu 1 đến câu 5 dạy, nhiều khi chính con phải trả món nợ và mất uy tín vì việc bảo lãnh đó. Thứ tư, đừng vì tiền của mà kiêu ngạo. Hình ảnh ngôi nhà có cửa cao tượng trưng cho sự giàu có, niềm kiêu hãnh của chủ nhân, nhưng phô trương là dại dột. Kiêu ngạo là điều Đức Chúa Trời ghê tởm và Ngài sẽ hình phạt người kiêu ngạo. Đức Chúa Trời biết mọi sự, thấy hết suy nghĩ của con người, nên người có lòng xảo trá, lưỡi gian tà, chắc chắn sẽ rước lấy tai họa. Trong Phúc âm Luca đoạn 12 từ câu 16 đến câu 21, Chúa Giêsu kể ẩn dụ về một người giàu lo tích trữ của cải dưới đất mà không tích trữ của cải trên trời, không nghĩ đến linh hồn mình. Chúa gọi đó là kẻ dại. Tiền của không mua được khôn ngoan để có sự sống đời đời. Chúa giao cho chúng ta tiền của và Ngài muốn chúng ta sử dụng đúng đắn khôn ngoan. Chúng ta không hà tiện, chắc lót đối với anh chị em mình, nhưng cũng không có dễ dàng để bị lạm dụng. Tiền bạc, của cải là do Chúa ban cho. Chúng ta là người quản lý, nên không vì giàu có mà kiêu ngạo. Quan trọng hơn là không vì tham tiền bạc mà phạm tội, để rồi phải gánh chịu hình phạt từ người, từ Chúa và đánh mất sự sống đời đời. Có điều gì bạn cần thay đổi trong suy nghĩ cũng như cách quản lý tiền của? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con sự sống đời đời. Xin Chúa cho chúng con biết quản lý tiền bạc, của cải của Chúa cách khôn ngoan. Xin Chúa giúp chúng con đừng kiêu ngạo và đừng vì ham mê tiền của mà phạm tội với người, với Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.